Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 38 qua đề tài Thời điểm của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Giáng Sinh Đêm Nay, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy, nhắc lại câu chuyện Giáng Sinh kỳ diệu với một sứ điệp công bố tin mừng vĩ đại hơn hết và tươi mới luôn luôn cho toàn nhân loại. Thiên Chúa vừa Giáng sinh xuống trần gian.
Ai có hay biết, ai có ghi nhớ, 2000 năm xưa đã qua. Và dòng thời gian trôi lướt tới, tựa như bóng cầu lướt về. Ai có lưu luyến, ai có sao xuyên, xin hòa niềm vui với tôi. Ta đến vui ca mừng hân hơ, vì Chúa Giêsu nơi làng của Giu-đê tại bên hông quan vắng nằm thật đơn sơ trong máng chiên nghèo nàn Thiên Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian nơi miền đông xa xôi kia bao phút tiến bước lần theo ngôi sao đưa dắt qua dặm trưa xem Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian loài người mau đến mừng Chúa Giêsu vừa sinh. Ô kia ngàn thiên binh và muôn thiên sứ hát vang loan tiếng trên khắp tinh cầu này. Thiên Chúa vừa giáng sinh xuống trần gian. Trên đồng sân mênh mông người trăng chim hân hơ tìm về Bethlehem đang có bao diệu kỳ. Xem Chúa vừa giáng Chúa Giêsu vừa
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 40 qua đề tài Thời điểm của Đức Chúa Trời. Lễ Giáng sinh là thời điểm Đức Chúa Trời cho phép xảy ra biến cố trọng đại nhất trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Đối với các sử gia, thời điểm và biến cố là tất cả. Sử gia Luca không chỉ thấy tầm quan trọng của biến cố và thời điểm Giáng sinh một cách khách quan, nhưng ông còn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời tác động một cách vô cùng mầu nhiệm và kỳ diệu đằng sau biến cố này. Vì thế trong Tin Lành Luca, ông đã chuẩn bị sân khấu rất kỹ lưỡng cho nhân vật chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện. Ông nói đến thời điểm thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra cho thầy tế lễ Sa-cha-ri trong giờ dâng hương, tiên báo về việc rằng người tiền hô của Chúa Cứu Thế ra đời. Ông nói đến thời điểm Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến báo tin trinh nữ Mary sẽ hoài thai Chúa Cứu Thế. Ông nói đến thời điểm thai nhi trong lòng Elizabeth nhảy mừng lúc mẹ Chúa đến thăm. Ông nói đến bài ca ngợi của trinh nữ Mary thốt lên vào dịp này. Ông cũng nói đến thời điểm thầy tế lễ Sa-cha-ri bật ra lời ca tụng sau hơn 9 tháng bị câm vì không tin. Tuy nhiên, thời điểm của Đức Chúa Trời không luôn luôn thuận lợi trong cái nhìn của con người. Đó là thời điểm Mary hạ sinh Chúa Cứu Thế khi đang trên hành trình về sinh quán theo lệnh kiểm tra dân số của Hoàng đế. Giữa một nơi xa lạ, không nhà thương, không bà mụ, quán trọ thì hết chỗ, đến nỗi sinh con ra phải để nằm trong máng cỏ chuồng chiên. Nếu quan tâm, chắc chúng ta sẽ tự hỏi tại sao. Đọc tiếp Luca, chúng ta sẽ hiểu thời điểm kỳ diệu của Đức Chúa Trời lạ lùng như thế là để đám mục tử nghèo nàn trong cánh đồng Bethlehem có cơ hội nghe sứ điệp tin lành từ trời và được tận mắt chứng kiến đấng cứu tinh ra đời. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Cũng trong miền đó, có các mục tử trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên, một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh là Chúa Cứu Thế. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các mục tử nói với nhau rằng, chúng ta hãy đến thành Bethlehem, xem sự việc đã xảy ra, Chúa vừa cho chúng ta biết. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện các mục tử nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Các mục tử trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 2, câu 8 đến câu 20. Đức Chúa Trời đã chọn thời điểm đó cho con Ngài ra đời, chỉ vì đám mục tử bần hàn nhưng có đức tin đơn sơ và lòng trông đợi Chúa. Thời điểm của Đức Chúa Trời luôn luôn dành cho một con người nào đó có lòng trông đợi Chúa. Chúng ta không trông đợi, có lẽ vì chúng ta quá bận rộn, chúng ta có quá nhiều điều để lo toan, để chuẩn bị. Tâm trí, tấm lòng, thì giờ của chúng ta đầy ắp những điều không có trong ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên trong thời điểm của Ngài, chúng ta vắng mặt. Trong Phúc Âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 38, chúng ta lại thấy có những nhân vật có mặt đúng trong thời điểm của Đức Chúa Trời, chỉ vì họ tha thiết, kiên trì, trông đợi, với đức tin đơn sơ, yên lặng, chân thành, đặt trọn vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Luca kỹ thuật như sau. Trong thành Jerusalem có một người công chính đạo hạnh tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng cứu thế của Chúa. Vậy, người được Đức Thánh Linh cảm thúc vào đền thờ đúng lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các nghi thức giới luật quy định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển tuyển dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng: "Đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi, ấy vậy tư tưởng trong lòng của nhiều người sẽ được bày tỏ." Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuên về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá, bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Cùng lúc ấy, người cũng bất ngờ đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Đó là Phúc Âm Luca chương 2, câu 25 đến câu 38. Trong cuộc đời cụ Simeon, chỉ có một khoảnh khắc đáng giá nhất, thỏa nguyện nhất, cũng là khoảnh khắc nối kết với cõi đời đời. Đó là khoảnh khắc Đức Chúa Trời ban cho cụ một đặc ân, được ẵm trong tay hài nhi Giê-xu, mà cụ được Đức Thánh Linh cảm hóa cho biết đây chính là Chúa cứu thế. Nghe lời cầu nguyện của cụ, chúng ta có thể cảm nhận ngay niềm vui, sung sướng, hạnh phúc lớn thế nào. Đến nỗi cụ thốt lên: "Đức Chúa Trời ơi, bây giờ xin Chúa cho con qua đời bình an." Cụ có ý nói rằng cụ thỏa nguyện hoàn toàn, mong ước lớn nhất của cả cuộc đời cụ đã được Ngài ban. Không những cụ thấy, cụ biết mà còn được bồng ẵm Chúa cứu thế trong tay. Những người tin kính Chúa thường rất bén nhạy đối với thời điểm hành động của Chúa. Ngay lúc Mary, Joseph đem hài nhi Giê-xu đến đền thờ, thì Đức Thánh Linh cũng thôi thúc cụ Simeon đến đó. Dù chưa gặp lần nào, nhưng cụ Simeon biết ngay đây là đấng cứu tinh của lời hứa. Không những thế, bà tiên tri Anne cũng được Đức Thánh Linh thôi thúc xác nhận rằng đây chính là Chúa cứu thế. Trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều khoảnh khắc Chúa cho chúng ta gặp Ngài, nhưng có thể vì nhiều lý do chúng ta không nhận ra, chúng ta đến trễ, chúng ta biết trễ, cho nên nhiều điều kỳ diệu từ Chúa đã đến và đi, nhưng chúng ta vẫn sống cả đời trong cái bình thường, tầm thường và đơn điệu của một người vẫn mệnh danh là con dân Chúa. Cụ Simeon đã trông chờ cả một đời để có một khoảnh khắc ngắn ngủi vô giá đó. Trong hầu hết cuộc đời quá bụa, nữ tiên tri Anne không ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Cho mãi đến năm 84 tuổi, Đức Chúa Trời bất ngờ cho bà một phút vinh quang đến gặp hài nhi thánh. Bà nhận ra ngay đây là Chúa cứu thế Đức Chúa Trời ban để giải cứu dân Ngài. Bà không thể cầm giữ được niềm vui quá lớn mà ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Chúng ta có ngày rộng tháng dài để có Chúa thường xuyên, qua Kinh Thánh, qua những giờ cầu nguyện riêng tư, qua những giờ thờ phượng Chúa trong hội thánh. Nhưng tại sao ngay trong những giờ đó, chúng ta vẫn không có những lần hội ngộ kỳ thú với Chúa? Có lẽ chúng ta bận quá. Kinh Thánh từng nhắc nhở rằng: "Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời." Có lẽ chúng ta thiếu một tâm hồn tĩnh lặng để nhận ra thời điểm của Chúa. Có lẽ chúng ta chưa sống gần Chúa đủ, chưa quan tâm đủ đến sứ mạng Chúa giao, cho nên đã không thấy, đã bỏ qua, đã đi trước hay đi sau thời điểm của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn hành động, vẫn thành tín với lời hứa của Ngài, nhưng chúng ta chật phần ân điển.
Tôi ước mơ mùa Noel tuyệt trắng, trời đêm thanh vắng, tuyết rơi mơ màng, vạn vật đang say trong tuyết màu trắng. Chúa tìm vào trần gian, xưa Chúa ra đời trong đêm tuyệt trắng, một đêm sao sáng tuyệt.
tuyết rơi mơ màng. Ngàn thiên binh xiêm y trắng, cánh mềm tỏa người ánh vinh quang, hát vang đêm bình an. Xưa Chúa ra đời trong đêm tuyết trắng, chuông chiên rét buốt tuyết rơi mơ màng. Bầy chim thơ ngây xinh xắn màu trắng,
sau đây là câu chuyện lược dịch nói về một cuộc hội ngộ không ngờ, có thể coi là một trong những cách Đức Chúa Trời tể trị trong ơn thần hữu mà những người bén nhạy có thể nhận ra bàn tay kỳ diệu của Ngài trong cuộc đời bất cứ ai có lòng trông đợi. Trong quyển Great Stories Remembered, Paul Dutchman kể lại một cuộc hội ngộ ly kỳ hiếm có. Những diễn biến gần như khó tin của câu chuyện này là biểu tượng cho tiềm năng cấp bách không ngờ bảo rằng chúng ta cũng có thể hội ngộ với Đức Chúa Trời, thỏa đáp hy vọng của chúng ta về một mối thâm giao từng sống trong lòng chúng ta từ lúc chúng ta được nối kết với Ngài trên thập tự giá. Marcel Sternberger là một con người mực thước ở tuổi gần 50, có mái tóc bạc trắng, bù xù, cặp mắt nâu thẳng thắn chân thành, và với tác phong nhún nhảy nhiệt tình cố hữu của một vũ công gốc Hungary. Ông luôn luôn lên xe điện Long Island Railroad, chuyến 9:09, chạy từ nhà ở một vùng ngoại ô đến Woodside, New York, rồi từ đó đi xe điện ngầm đến thành phố. Buổi sáng ngày 10 tháng Giêng năm 1948, Sternberger lên chuyến xe 9:09 như thường lệ. Nhưng trên đường đi, ông bất ngờ quyết định thăm Laszlo Victor, là một người bạn Hungary bị đau, cũng đang sống tại Brooklyn. Vì vậy, đến Ozone Park, Sternberger đổi xe điện đi Brooklyn, đến nhà bạn, ở lại cho đến khoảng nửa buổi chiều, rồi mới lấy xe điện đi Manhattan để đến văn phòng ở đường số 5. Và sau đây là câu chuyện ly kỳ của Marcel. Toa tàu chật cứng, vô phương còn ghế trống, nhưng khi tôi vừa bước lên, người ngồi bên cửa bỗng đứng bật dậy xuống trạm. Thế là tôi cứ việc thản nhiên ngồi ngay vào chỗ trống. Tôi sống ở New York đủ lâu để hiểu rằng phong tục của cái đô thị náo nhiệt này là không bao giờ nên bắt chuyện với người lạ. Nhưng vì là nhiếp ảnh gia, tôi có thói quen cố hữu ưa quan sát, phân tích nét mặt, cho nên vẻ mặt của người ngồi bên trái làm tôi chú ý đặc biệt. Anh ta vào trạc 30, đang đọc một tờ nhật báo tiếng Hung. Nhưng mỗi khi anh ta nhìn lên, tôi thấy trong ánh mắt đó biểu lộ một nỗi đau đớn ghê gớm. Tự nhiên có một thôi thúc trong lòng, tôi buột miệng nói bằng tiếng Hung: "Anh cho tôi đọc ké với nhen." Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy có một người nói với mình bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng cũng trả lời lễ độ: "Dạ không sao, bác cứ đọc đi, cháu đọc sau cũng được." Anh ta tên là Bela Paskin, đang là sinh viên trường luật lúc Thế chiến thứ hai bùng nổ. Anh bị bắt vào một tiểu đoàn lao công của Đức đưa đi Ukraine, về sau lại bị quân Nga bắt làm lao công chôn xác quân Đức. Sau chiến tranh, anh ta đã đi bộ hàng trăm dặm để về quê nhà ở Debrecen, là một thành phố lớn miền đông Hungary. Vì tôi cũng biết Debrecen khá nhiều, cho nên cũng có một lúc tạt ngang nói với nhau về thành phố đó. Rồi anh ta kể cho tôi nghe phần sau câu chuyện. Về đến Debrecen, anh ta trở lại căn hộ chung cư nơi cha mẹ, anh chị em anh ta từng ở, thì thấy đã có những người lạ mặt chiếm ngụ. Anh đi lên căn hộ của vợ chồng anh ở tầng trên, thì thấy cũng đã bị người khác chiếm rồi. Không một người nào ở đây từng nghe biết gì về gia đình anh. Lúc anh rời chung cư, lòng đang chịu nặng, đau buồn, thì có một bé trai chạy theo gọi: "Paskin bác sĩ, Paskin bác sĩ", nghĩa là chú Paskin, chú Paskin. Đứa bé này là con của một trong những người hàng xóm ngày xưa. Anh đến nhà nói chuyện với cha mẹ cháu bé. Họ bảo anh ta: "Cả gia đình anh đều chết hết, bọn quốc xã đưa cả gia đình, có cả vợ anh đi Auschwitz. Auschwitz là một trong những trại tập trung tệ hại nhất của Đức quốc xã. Bây giờ thì mọi hy vọng trong Paskin tắt ngấm. Ít ngày sau, quá đau đớn, không còn lòng dạ nào ở lại Hungary, anh lại đi bộ trốn qua hết biên giới này đến biên giới khác, cho đến khi tới Paris. Từ đây, anh tìm cách di cư đến Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1947. Được mới khoảng 3 tháng thì tôi gặp anh ta. Trong suốt lúc anh ta kể, tôi suy nghĩ miên man vì thấy có một cái gì quen thuộc trong câu chuyện này. Mới đây tôi có gặp một thiếu nữ trẻ ở nhà một người bạn cùng quê ở Debrecen. Cô ta từng bị đưa đến Auschwitz, rồi từ đó được chuyển qua làm việc ở một xưởng đạn dược của Đức. Những người thân của cô đều đã bị giết trong các phòng hơi ngạt. Về sau, cô được quân Mỹ giải cứu và được đưa qua Mỹ trong chuyến tàu đầu tiên vào năm 1946, chờ những người mất nước. Câu chuyện của cô quá thương tâm, khiến tôi ghi lại địa chỉ và số điện thoại của cô, định ý sẽ mời cô đến nhà gặp gia đình tôi, giúp cô vơi bớt những đau thương trống vắng trong đời. Tôi thấy hoàn toàn không thể có một mối liên hệ gì giữa hai con người này, người thanh niên trên xe điện và cô thiếu nữ tôi gặp. Nhưng khi gần đến trạm, tôi vội lục tìm trong sổ địa chỉ. Tôi hỏi anh ta bằng một giọng cố làm như bâng quơ. Vợ anh tên là Maria phải không? Anh ta tái mặt. Dạ phải. Anh trả lời hai mắt như đứng tròng. Nhưng sao bác biết? Tôi có cảm giác như anh ta sắp ngất. Tôi bảo, mình xuống trạm đi. Tôi nắm tay anh ta dắt đến trạm điện thoại công cộng. Anh ta đứng đó như một người mất hồn, trong khi tôi quay số điện thoại của cô ta. Những phút chờ đợi lâu tưởng như hàng giờ trước khi Maria nhấc máy. Sau này tôi mới biết phòng của cô ở ngay bên chỗ đặt máy điện thoại, nhưng cô có thói quen không bao giờ nhấc máy vì cô không có nhiều bạn bè, cho nên hầu như cuộc gọi nào cũng là của người khác. Tuy nhiên, lần này vì không có ai ở nhà, cho nên cô để điện thoại reng hồi lâu mới trả lời. Cuối cùng khi nghe cô lên tiếng, tôi cho cô biết tôi là ai, rồi bảo cô mô tả nhân dáng người chồng. Cô ta có vẻ chần chờ và ngạc nhiên về yêu cầu của tôi, nhưng cũng nói. Rồi tôi hỏi cô, hồi xưa khi ở Debrecen cô ở đâu? Cô ta nói cho tôi biết địa chỉ. Sau khi dặn cô giữ máy, tôi quay sang nói với Paskin. Anh và vợ anh có ở số nhà này đường này không? Dạ có. Anh ta la lên mặt trắng bệch, người run lên bần bật. Tôi bảo anh ta. Bây giờ anh cần bình tĩnh. Một việc siêu nhiên đang xảy ra trong cuộc đời anh. Đây, nói chuyện điện thoại với vợ anh đi. Anh ta ngơ ngác gật đầu, tay nhận điện thoại tôi đưa, mắt giàn giụa nước mắt. Nghe tiếng vợ hồi lâu trong máy, bất ngờ anh ta kêu lên, anh là Bella đây, anh là Bella đây. Rồi cứ lẩm bẩm nói những gì không ai hiểu. Thấy anh ta quá xúc động, không nói được thành câu, tôi lấy lại máy từ bàn tay run rẩy của anh để nói chuyện với Maria, vì thấy cô ta cũng đang xúc động không kém. Cô cứ ở yên tại nhà, tôi sẽ dắt chồng cô đến, mấy phút nữa thôi. Bella Paskin khóc như một đứa trẻ, cứ nói đi nói lại. Đúng là vợ tôi rồi, đúng là vợ tôi rồi, tôi đến gặp vợ tôi. Thoạt tiên, tôi nghĩ nên cùng đi với Paskin, sợ anh ta quá xúc động có thể bất tỉnh. Nhưng sau nghĩ lại, tôi thấy đây là giây phút không nên có bất cứ một người lạ nào xen vào. Vì vậy, tôi gọi taxi, đưa địa chỉ cho tài xế, bảo chờ đến chỗ Maria, trả tiền xe, rồi chào tạm biệt. Cuộc hội ngộ của Bella Paskin với vợ quá bất ngờ, với sự bùng nổ dữ dội của tình cảm nhớ thương sâu đậm dồn nén lâu ngày, khiến cho cả hai không còn nhớ gì nhiều cái khoảnh khắc choáng ngợp đó. Về sau, Maria kể lại với tôi bảo rằng, cháu chỉ nhớ là sau khi nói điện thoại, cháu đến thẳng cái gương như đi trong chiêm bao để xem không biết tóc mình có bạc trắng đi không. Chuyện tiếp theo cháu nhớ là một chiếc taxi dừng ở trước cửa nhà, rồi chồng cháu đi về phía cháu. Cháu không nhớ chi tiết, chỉ biết một điều, Đó là lần đầu tiên sau thật nhiều năm dài đau thương, cháu thấy được đắm mình trong hạnh phúc. Ngay cả bây giờ, cháu cũng còn thấy thật khó mà tin rằng chuyện hội ngộ có thể xảy ra. Cả hai chúng cháu đều trải qua quá nhiều đau khổ. Cháu hầu như mất hết khả năng không sợ. Mỗi lần chồng cháu ra khỏi nhà, cháu lại nghĩ, không biết có chuyện gì cướp anh ấy đi nữa không? Chồng Maria thì tin rằng, sẽ không còn có chuyện bất hạnh kinh khủng nào xảy ra cho họ nữa, bảo rằng Chúa đã đem chúng ta lại với nhau, cho nên kết cuộc không thể nào khác được. Những người hoài nghi có thể coi những việc xảy ra trong buổi chiều hôm đó chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng có phải là tình cờ khiến Marshall Sternberger bất ngờ quyết định đi thăm người bạn bị đau và vì thế đã lên chuyến xe điện ngầm trên tuyến đường ông ta chưa bao giờ đi? Có phải là tình cờ khi người ngồi bên cửa bất ngờ đi xuống ngay lúc Sternberger bước vào? Có phải là tình cờ khi Bella Paskin ngồi ngay bên cạnh Sternberger đọc tờ nhật báo tiếng Hung? Tất cả những sự kiện này có phải là tình cờ không? Hay chính Đức Chúa Trời đã có mặt trên chuyến xe điện ngầm Brooklyn buổi chiều hôm đó?
Trong phút hân hoan của đêm Noel, chuông thánh ngân vang truyền báo tin vui. Kia ánh sao muôn màu đang chiếu soi, đẹp người bao ánh lung linh. Trong phút giây từng bừng tiếng hoan ca, thế giới đang kỷ niệm Chúa sanh ra. Ôi Chúa yêu thương hồn con ngất ngây, chìm trong đền thánh tuyệt vời. Ôi Giêsu sanh ra đem bao câu ca ban cho riêng thế hôm nay. Ôi tình thương vô đối vì người chân thế Chúa giang chân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.